Lão già lôi thôi Vân Tước Từ rốt cuộc là ai và ông ta toan tính điều gì? Ít ai ngờ kẻ từng giả điên giả dại ăn trực ở chùa khi Vương Lâm hóa phàm lại là một trong những thủy tổ của tộc Tiên Di. Bề ngoài nhếch nhác là thế nhưng thực lực của ông ta đã ở cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ, còn có thể dùng dị cảnh kỳ lạ để cưỡng ép đồng hóa linh lực đối thủ, phối hợp với thuật pháp của Chu Tước Tình và thần thông quấy nhiễu đủ sức đứng trong hàng ngũ mạnh nhất Chu Tước Tình. Muốn hiểu Vân Tước Tử, trước tiên phải nói về lai lịch của tộc Tiên Di. Đây là một nhánh của chủng tộc ngoài giới. Chu Tước Tình ngày nay trước kia vốn không mang tên đó mà là quê hương bao đời của Tiên Di tộc. Nhưng sau khi Chu Tước Quốc được Liên minh Tu Chân sắc phong, Chu Tước Tử đời đầu là Diệp Vô Ưu đã dẫn theo nhiều cường giả phát động chiến tranh xâm lược. Trận chiến ấy cực kỳ thảm khốc, ngay cả tu sĩ Vấn Đỉnh cũng ngã xuống hàng loạt. Kết cục là Tiên Di tộc đại bại, bị phong ấn sâu trong vùng đất Tiên Di. Hệ thống tu luyện của họ khác hẳn nhân tộc. Sức mạnh của Tiên Di tộc đến từ những phù văn đen trên cơ thể. Phù văn càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Trong tộc có chú sự và chiến chú sĩ, cảnh giới chia từ 1 lá đến 13 lá, tương ứng với các cấp bậc của bước tu chân đầu tiên. Là bên bị cướp mất quê hương, họ luôn nung nấu ý định đoạt lại Chu Tước Tình. Để phá bỏ phong ấn, Tiên Di tộc đã hy sinh vô số tộc nhân, cuối cùng tẩy sạch huyết mạch của 9 người để họ có thể hoàn toàn biến thành tu sĩ, rời khỏi vùng đất Tiên Di và trà trộn vào phe nhân tộc. Vân Tước Tử chính là một trong 9 người đó. Sau khi ra ngoài, ông ta dựa vào thiên phú xuất chúng để bái nhập môn hạ Chu Tước Tử đời trước. Mục tiêu của ông ta là đoạt lấy danh hiệu Chu Tước Tử, từ đó khống chế tinh linh của Chu Tước Tinh, thứ nắm giữ sinh mệnh của mọi sinh linh trên hành tinh này. Nếu thành công, Tiên Di tộc sẽ có cơ hội thống trị Chu Tước Tinh một lần nữa. Đáng tiếc, trong cuộc tranh đoạt danh hiệu, Vân Tước Tử lại thua sư huynh của mình, tức Chu Tước Tử đời thứ 14. Nhưng ông ta không bỏ cuộc. Suốt mấy chục năm sau đó, Vân Tước Tử luôn khoác vẻ ngoài điên điên khùng khùng, hành xử quái gở để không ai đoán được mình đang làm gì. Sau lớp vỏ ấy là cả một bàn cờ được sắp đặt kỹ lưỡng. Ông ta âm thầm quan sát, chọn ra những tu sĩ có tiềm lực, định thông qua việc nâng đỡ thế hệ Chu Tước Tử kế tiếp để khôi phục Tiên Di tộc. Tử Tâm, Vương Lâm và nhiều người khác đều lần lượt trở thành quân cờ của ông ta. Khi Vương Lâm ở vào thời điểm then chốt, Vân Tước Tử ngoài mặt dùng ý cảnh điên cuồng để chỉ điểm, trông như đang giúp đỡ, nhưng thực ra là muốn biến Vương Lâm thành con cờ đối đầu với vị Chu Tước Tử hiện tại. Chỉ tiếc mọi chuyện không diễn ra đúng như ông ta tính toán. Đúng lúc Vân Tước Tử tưởng rằng mình đã nắm chắc cục diện, một bộ tộc khác của Tiên Di lại dùng bí thuật bí ẩn để phá phong ấn trước thời hạn. Biến cố này lập tức làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch, đồng thời châm ngòi cho cuộc đại chiến lần thứ hai giữa Tiên Di tộc và Chu Tước Quốc. Trận chiến quá lớn, đến mức cường giả của Liên minh Tu Chân phải ra mặt ngăn chặn. Cuối cùng, dựa vào thực lực của mình, Tiên Di tộc giành được 1/3 lãnh thổ Chu Tước Tình. Trong khoảng thời gian đó, Vân Tước Tử tiếp tục lợi dụng Vương Lâm, phá hủy người thừa kế của Chu Tước Tử là Càn Phong và Liễu Mị, rồi tạo cơ hội để Tử Tâm thông phệ sức mạnh của Càn Phong. Bằng cách âm thầm nuôi dưỡng như vậy, ông ta từng bước làm lớn mạnh thế lực Tiên Di. Vương Lâm dĩ nhiên sớm nhận ra những toan tính ấy. Vì thế sau khi giành được danh hiệu Chu Tước Tử đời tiếp theo, hắn lập tức chuyển danh hiệu này cho Chu Vũ Thái. Giữa Vân Tước Tử và Vương Lâm vừa có ăn chỉ điểm, vừa có sự lợi dụng lẫn nhau. Vân Tước Tử giúp Vương Lâm trưởng thành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn xem hắn như một công cụ. Còn Vương Lâm tuy từng bị cuốn vào bàn cờ đó, cuối cùng vẫn thoát ra được. Dù Vương Lâm không trực tiếp trả thù, kế hoạch mà Vân Tước Tử dày công sắp đặt rốt cuộc vẫn thất bại. May là kết cục không quá tệ, Tiên Di tộc cuối cùng vẫn có được cơ hội phát triển mới. Còn Vân Tước Tử, do không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn nên thọ nguyên cạn kiệt mà qua đời. Nhưng trong những năm tháng cuối cùng, ông ta cũng xem như được hưởng một quãng đời an yên.